This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo với chương trình Sức Khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiền Hưng xin gửi lời chào trở lại với quý thính giả trên làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và thưa quý vị, chương trình Sức Khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiền Hưng, quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình để đặt câu hỏi trực tiếp cùng với bác sĩ Đàn Thiền Hưng trên làn sóng của đài qua hai số điện thoại 8178994110, 8178994110 hoặc là 2143415943, 2143415943. Bác sĩ Đàn Thiền Hưng của văn phòng Matlock Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hộ tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thử máu, phụ khoa ngừa thai hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. Văn phòng Matlock Family tọa lạc tại số 3020 Matlock Road, phòng 200, thuộc về thành phố Arlington. Và số điện thoại của văn phòng bác sĩ Đàn Thiền Hưng 817-468-5252, 817-468-5252. Và thưa quý vị, đường dây điện thoại đã được mở ra. Quý vị nào có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề sức khỏe cũng như là về vaccine COVID-19 thì xin mời quý vị gọi vào từ phần đầu của chương trình. Hai số điện thoại 817-899-4110 và 214-341-5943. 214-341-5943 từ Dallas. Bà xin được kính gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiền Hưng. Hôm nay bác sĩ có khỏe không ạ?
Rất khỏe bà Bảo. Em mến chào bà Bảo và tất cả quý vị trưa nay.
Dạ vâng, thưa quý vị, một lần nữa thì đường dây điện thoại đã được mở ra và rất mong là quý vị có thể gọi vào từ phần đầu của chương trình để có đủ thời gian tiếp đón quý vị, để bác sĩ Đàn Thiền Hưng có thể giúp cho quý vị trả lời những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề sức khỏe cũng như là hiện nay chúng ta có COVID-19, chúng ta có bất cứ câu hỏi nào về COVID-19 hoặc là về vaccine hiện nay như thế nào và có những cái điều nào mà chúng ta cần lưu tâm tới thì quý vị cũng có thể gọi vào để nói chuyện trực tiếp cùng với bác sĩ Đàn Thiền Hưng trên làn sóng của đài. Một lần nữa số điện thoại là 817-899-4110 và 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa bác sĩ Đàn Thiền Hưng, thì vào đầu chương trình không biết là bác sĩ Đàn Thiền Hưng có những cái lời nhắn gửi nào cũng như là có những cái thông tin nào mà bác sĩ Đàn Thiền Hưng về y khoa, bác sĩ Đàn Thiền Hưng muốn cho quý đồng hương của chúng ta lưu tâm tới để có thể giữ được một cái sức khỏe an toàn trong mùa dịch COVID-19 không ạ?
Thì đương nhiên quý vị biết, bà biết mấy tuần vừa qua thì cái số lượng cái người bị COVID nó giảm xuống khá nhiều. Đó là vì chúng ta đã được gần như khoảng 60% những người lớn tuổi chín người chết người rồi. Okay. Nhưng mà hiện giờ những người cái số của bệnh cũng còn rất là nhiều, nhưng mà tại đó bây giờ đứa bé không, mà tại những người nhỏ là một, là đứa bé mà dưới 18 tuổi 16 tuổi chưa được chết người đó là một. Thứ hai nữa mấy người mà tuổi college của mình học đại học á, người hiểu mình ta đó, nhiều khi người ta nghĩ là người ta còn trẻ, mà trẻ còn khỏe mạnh, là bên ta y ta không á. Thành ra những người bệnh bây giờ đa số bây giờ đó là những người trẻ chứ không phải người già như xưa nữa. Okay. Thì rõ ràng cái này mặc dầu cái số người giảm đi xuống nhưng mà mình cũng chưa có thể nào gọi là an tâm được, tại nhất là những đứa bé bây giờ đó, nhiều khi có những bệnh khác đó, con vi khuẩn này nó vào phổi mình thiệt, nhưng nhiều khi nó vào gan mình, nó vào ốc mình, nó vào tim mình luôn. Thành ra có những người sau khi hết COVID rồi, người ta bị tim, người ta bị não, người ta bị bệnh tâm thần. Thành ra thứ nhất là nhắc nhở con cháu mình á, đi chích ngừa hết, chứ đừng có nghĩ y là trẻ tuổi không bệnh mà không ngừa, chích ngừa hết là một ha. Hiện giờ đó Pfizer người ta đã thử nghiệm gọi cho thuốc những đứa bé từ 12 đến 16 tuổi. Thì hiện giờ nhớ quý vị nhớ, hiện giờ chỉ Pfizer chỉ được 16 tuổi lên thôi, đúng không? Thì Pfizer đã thử nghiệm rồi cho những đứa bé từ 12 đến 16 tuổi, thì người ta thấy thuốc cũng rất là nguy hiểm mà không an toàn nữa. Thành ra người ta đang hãng Pfizer người ta đang xin cơ quan trên chính chính quyền FDA đó để chấp thuận để cho những dùng những thứ này. Thì hy vọng rằng theo tin tức tôi đọc thì có lẽ như có thể tuần này hay tuần sau là FDA đồng ý cho những đứa bé từ 12 đến 16 tuổi chích ngừa. Và hy vọng trong xong rồi Pfizer người ta cũng nói rằng có thể người ta đang xin thêm để cho cuối năm nay nè, có thể cuối năm nay khoảng như tháng 9 tháng 10 của năm nay đó, thì thuốc có thể dùng được từ đứa bé từ 6 tháng hay 9 tháng luôn đến lớn luôn. Thì nếu mà được như vậy rồi thì cứ chẳng còn cái gì hết. Tại vì bây giờ đó mấy con phải đi học trong trường, nhiều khi học ở nhà qua video, qua TV á, qua computer, nhiều khi nó không tiếp thu được. Thành ra nhiều khi năm rồi có nhiều đứa bé nó bị mấy trì nể về việc học lắm. Thành ra nhiều khi quan trọng nhất là con đi học mà muốn học được mà an toàn được là phải chích ngừa đầy đủ. Nhớ quý vị nhớ cái thuốc chích ngừa này cũng giống như tất cả thuốc chích ngừa khác, đương nhiên không phản phụ, nhưng cái phản phụ này nó quá ít, nó quá không quan trọng so với cái lợi của nó, cái tầm lợi quá nhiều, thấy không? Nhớ lại lần rồi mình cách đây 2-3 tuần mình nhớ là chân nó không chích xong rồi á, 8 triệu người chích chứ, mà chỉ có khoảng chừng 10 mấy người bị bệnh là mà máu đông trong não, mà chỉ có mấy người chết thôi. Mà mình mà biết á, nội chỉ máu đông nha, nếu tính như vậy rồi có nghĩa là cái phần trăm á, là chỉ có 8 người, 10 mấy người máu đông trong 1 triệu người, trong 108 triệu người, đúng không? Thì có nghĩa là trong một có chừng 1 người 2 người trong 1 triệu người, đúng không, bị máu đông. Nhưng bà biết á, thuốc người thai người phụ nữ dùng hàng ngày, đúng không? Một năm á, nó có là 250 triệu, trong 1 triệu người xài thì có 250 triệu người máu đông một năm luôn á. Mà rõ ràng cái đó mà người ta chấp thuận được, tại sao người ta cần xài, người ta phải xài, đúng chưa? Thì cái chuyện mà giờ trong 250 triệu người trong biểu máu đông trong 1 triệu người mà chấp nhận được, mình thì còn chuyện bình thường, không ai nói gì hết, đúng không? Thì đương nhiên là 2-3 người trong 1 triệu người bị máu đông khi chích ngừa không có chân xanh thì cái số quá nhỏ, đúng không? Trong khi đó nếu không chích là cái cơ hội bị rất là cao, bị chết rất là cao. Thành ra nếu mà chích ngừa chân xanh, nếu gì đó mà FDA người ta cho chích ngừa lại chân xanh luôn, mới không có gì phải sợ trên đấy. Bây giờ cũng có thuốc, bác sĩ cũng có thuốc chữa bệnh này luôn. Nếu lỡ máu đông thì người ta có thuốc người ta uống cho máu, uống rồi để máu loãng lại bình thường. Thành ra quý vị cứ đừng có sợ mấy chuyện chích ngừa, đừng có sợ hết trơn á. Xong rồi còn đến bây giờ vậy nên chính phủ FDA người ta cũng chưa có khẳng định được 100% là những người sau khi chích ngừa chết đại đại thôi, không, người ta không có liên hệ được hai bệnh. Thành ra đó cái chuyện mà chích ngừa một năm mà bà hàng ngày bà biết họ đây mình nó bị mình là một ngày 8.000 người chết một ngày đó, bất cứ lý do gì cao máu đường mỡ tại bên não một ngày đến nước Mỹ là một ngày 8.000 người chết, đúng không? Thì đương nhiên có những người tình cờ không chích đó, người ta cũng chết, đúng không? Hay là chích xong cũng chết. Thế là không có nghĩa là nghe nói ông tự ngậm chích xong tự ngậm chết, cái đó không chích cũng chết nữa, tự nhiên không, một ngày tám ngàn người đó, giống như chạy xe là hàng ngày trên xe lộ xe đụng chết, hay là bị tai nạn xe cộ, tai nạn giao thông, tai bị nào vậy nọ. Thành ra mình khi mình nghe tin tức á, mình nghe một chuyện, nhưng mà mình phải đợi chừng nào khoa học chứng minh được là chích ngừa làm chết, lúc đó mình mới sập, mình phải lo. Mà nếu mà chích ngừa mà chết mà có số ít, chết quá ít thì mình cũng không lo luôn. Tại vì cái cơ hội giống như hiện giờ là mình biết hàng ngày chia xe trên đường, hàng ngày chích người trên đường, đúng không? Mà tại sao mình cứ chạy? Tại vì mình biết mình phải chạy. Mà biết mình chạy an toàn thì đương nhiên mình chạy thì nó an toàn hơn là nó đương nhiên mình cẩn thận thì nó cũng an toàn hơn là chạy được xe lũ. Chạy vậy, đúng không? Thành ra cái chuyện mà sống chết nó chuyện là bình thường trên xã hội. Hàng ngày ai cũng có học cái sự thay hàng ngày luôn. Thành ra không đừng có sợ nghe nói chích xong có chết, không phải như vậy, không chích cũng chết nè. Cái chuyện nào chính phủ liên chứng nào chính phủ chứng minh được á, là tại thuốc làm ra lúc đó tự động người ta ngưng thuốc được, đây không làm cho mình xài thuốc, lúc đó mới bị ăn đâm thôi. Còn thành ra cứ chích người bình thường hết, con cái chích người bình thường, nước sau này con chích và tiếp tục khẩu trang luôn. Bây giờ đó chính phủ cho rằng á, nếu mình ở ngoài sân, ví dụ như tụ tập gia đình đi, giống như thí dụ vừa hôm qua là ngày lễ mẹ, đúng không? Nếu mình ra sân mình chơi ra phía nước là phải biết đấy, không thì trường hợp ai chích ngừa rồi thì không còn đeo trang, tại cơ hội bị nó giảm đi rất nhiều, mà không khí ở ngoài nó thoáng đi không sao hết. Thì nếu có tụ tập trong nhà, đúng không, thì chỉ có những người thân chung với nhau đó đã chích ngừa hết rồi thì mới được tụ tập trong nhà chung với nhau, không còn đeo trang. Nhưng mà trong đó nó cũng đừng có người lạ, quan trọng nhất đừng đi nhà hàng ăn ở ngoài không sao hết, không khí nó thoải mái không sao hết, ăn trong nhà hàng thì nên nhớ hiện giờ mình có khoảng 60% người chích ngừa, đúng chưa? Có nghĩa là trong 100 người thì 60 người chích, 40 người không chích. Trong nhà hàng đó, khi mình ngồi đó mình mở khẩu trang mình ăn, đúng chưa? Ngồi đó mà nếu một trong nhà hàng áo có 1-2 người, 3-4 người gì đó mà bị COVID này, đúng không? Hắt xì ho thôi. Bà thấy nhà hàng nào cũng có máy lạnh phun ra, đúng chưa? Mùa đông thì mới sự phun ra, mùa hè mới lạnh phun ra. Thì vô tình nếu cái người đó mình ngồi gần cái máy lạnh đó thì nó ho hắt xì một cái, nó phun ra cả phòng luôn. Chính hôm qua tôi nói tuần nào tôi nhớ không biết nhớ chưa, là đại học MIT, đại học Mỹ đó, người ta chứng minh rằng ha, ngồi trong nhà ăn á thì không cần 6 feet hay 6 feet cơ hội bị giống nhau hết, tại vì cái nhờ vì cái máy lạnh nó thổi sẽ nạt. Thành ra nó mặc dù chích ngừa rồi mà cũng đừng cẩn thận, đừng có đi ăn nhà hàng, mua ăn về được thì không sao, nhà hàng nào có mình có ở ngoài ngồi bàn ngoài trời không sao, đừng ngồi trong nhà hàng ăn từ cổng là tại vì cổng đã bị đó. Thì hy vọng rằng mà bây giờ bà mới thấy trước người nhiều lắm, giờ có những chỗ mình không còn làm hẹn nữa đó, bây giờ có những hãng như CVS nè, Walgreens, Walmart, bất cứ gì nào cần chích hết gọi một còn một tiếng hội từ từ nó ra hết rồi, để yêu chích liền rồi sẽ không bị, đừng có ngại cứ chích nhiều thôi, để mà hy vọng mà nếu mà càng ngày càng chích người nhiều vậy rồi mình sẽ an tâm hơn, để mà hy vọng mà kinh tế nó phục hồi lại như xưa thôi.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Đặng Thiện Hưng rất là nhiều, vào đầu chương trình đã nhắc nhở mọi người về những cái biện pháp an toàn. Và thưa quý vị, đường dây điện thoại đã được mở ra, và quý vị nào chúng ta có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề sức khỏe cũng như là về COVID-19, những cái vaccine chúng ta đang chần chừ chưa có tiêm vaccine, bởi vì chúng ta nghe rất là nhiều những cái thông tin trên những trang mạng cũng như là những cái tin từ những báo đài, thì quý vị cũng có thể gọi vào để có thể nói chuyện trực tiếp cùng với bác sĩ Đặng Thiện Hưng, tìm hiểu trực tiếp cùng với bác sĩ Đặng Thiện Hưng trên làn sóng của đài. Một lần nữa số điện thoại là 8178994110, 8178994110, hoặc là 2143415943, 2143415943. Quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc thì xin mời gọi vào. Và có thấy một vài vị thính giả gọi vào nhưng mà không có giữ cái đường dây, quý vị nào đang gọi xin vui lòng gọi lại và kiên nhẫn giữ trên cái đường dây để bà Bảo có thể tiếp quý vị. Một lần nữa, 8178994110 hoặc là 2143415943. Xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Hello, dạ xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
À có phải tôi không vậy?
Dạ đúng rồi, xin cho biết quý danh ạ.
À tôi tên là Mười.
Dạ chào chú.
À bác sĩ, chào chị. À, bác sĩ cho hỏi thăm cái thuốc metformin của tiểu đường, hình như nó có recall lại không bác sĩ?
À, không có anh Mười. Cái metformin này nó có nhiều hãng làm lắm. Thì nó là số 1, cái thuốc số 1 bây giờ trên thế giới luôn về tiểu đường. Tại cái thuốc này nó vừa giúp đường mà nó giúp cho chúng thọ mình luôn nữa. Thành ra mà cái này nó có nhiều hãng làm lắm, mà chỉ có loại uống sáng với chuyện viên á, giống như 500mg rồi 1000mg á, thì thuốc đó không có gì hết. Còn cái thoại mà thuốc mà 1000 viên á, 1000 uống 1 viên á, không thể là thuốc 750mg, cái đó thì có thể bị kho. Mà lâu rồi cái chuyện này là thì hồi cách đây nó 2-3 tháng lận. Thành ra tại vì cái này không phải thuốc làm, không phải thuốc nó dở, mà tại vì lúc sản xuất á, cái nhà sản xuất nhiều khi người ta làm, người ta có những chó học ở ngoài nó lẫn vội rồi. Đó, thành ra mà rất đơn giản, thường mình mua thuốc á, bất cứ mua thuốc tỉnh nào đúng không? Cái cách làm việc bên Mỹ là vậy nè. Hãng thuốc á, người ta mua thuốc về, đúng không? Thì hãng thuốc đó người ta biết sản xuất nào, người ta biết hết. Còn mà cái lô nào người ta biết hết. Nhà thuốc mua về thì nhà thuốc cũng biết luôn cái lô nào, lúc ngày sản xuất biết hết. Khi recall đó, khi xong nó bán cho mình đó, mình dược sĩ cũng biết luôn mình bán từ lô nào, nó đưa hết, nó biết. Nếu mà chính phủ có thu hồi lại đó, thì tự động chính phủ cho hãng biết, hãng cho tiệm thuốc biết, đổi thuốc cho mình biết. Thành ra nếu mà anh uống thuốc mà người ta không gọi anh gì hết, có nghĩa thuốc anh an toàn không sao hết. Còn nếu thuốc anh mà được thu hồi, tự động dược sĩ cho biết liền à. Bởi anh được không lo. Nó tóm lại ha, là metformin là chỉ có loại mà uống một ngày hai lần sau 1 triệu 1 không sao hết. Còn có một loại một ngày một lần là một, nhất là 750mg, thì cái đó có thể bị kho. Mà lâu là anh chỉ đơn giản hỏi dược sĩ biết liền.
Dạ thì cũng nhận được thuốc sáng nay một viên, chiều viên đó bác sĩ, nhưng mà họ không nói gì hết.
Coi không sao, cái thuốc đó không sao hết. Như tôi nói cái thuốc một ngàn viên có thể recall 750mg á, có thể là được thu hồi thôi.
Dạ, còn nếu mà mình có thể, tại vì bây giờ cái đường á, nó có lúc lên chút xíu, có lúc nó xuống. Bây giờ mình có thể xin bác sĩ gia đình cho mình uống một ngày 3 viên được không?
À, được, ăn thu dược bác sĩ anh thôi. Nhiều khi người ta có hồ sơ đúng không? Nếu người ta có hồ sơ thì thấy nếu anh đường anh thấp thì giữ, còn nếu mà còn cao thì tăng độ lên.
À vậy sẽ để chừng nào em đi bác sĩ em sẽ xin. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Dạ không chơi rồi.
Dạ vâng, cảm ơn chú Mười rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, và số điện thoại vẫn là 8178994110 hoặc là 2143415943. Chương trình hỏi đáp cùng với bác sĩ Đặng Thiện Hưng trên làn sóng của đài. Xin được chào ngay vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Hello, dạ xin chào.
Dạ, tôi muốn hỏi bác sĩ là cái khi mà tôi chích cái vaccine á, hồi trước thì tôi khỏe lắm, nhưng mà từ khi tôi chích cái vaccine thì cái lần đầu tiên tôi chích á, thì tôi thấy hơi khó thở, đúng không? Nghĩa là bây giờ nó đỡ rồi, nhưng mà như vậy là có bình thường không vậy bác sĩ?
giờ chú cảm giác làm sao? Hiện giờ bị cảm giác gì mà bình thường không bình thường?
Tức là bây giờ thì nó có nghĩa là trước hồi xưa đó, tôi khi mà chưa chích á thì tôi rất là khỏe, tôi không có bị như vậy. Nhưng mà cái khi chích cái mũi đầu tiên, cái buổi từng cả một hai bữa sau thì thành ra buổi tối hơi khó thở. Nghĩa là bây giờ nó đỡ rồi, nó không còn.
Ừ thì không sao nữa, vậy được rồi không sao anh. Vậy được rồi, không gì đâu anh.
Như vậy là nó bình thường, nó là
đúng
không
rồi.
Có gì đâu.
Đúng rồi, okay. không gì đâu, đúng.
Ok, dạ, yeah. Cảm ơn bác sĩ.
Cảm ơn chị.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều, vẫn gọi đã gọi vào tham gia chương trình. Và thưa quý vị, vẫn là 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Quý vị nào có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề sức khỏe cũng như là về vaccine COVID-19, những cái phản ứng nó như thế nào thì quý vị có thể gọi vào ngay sau đây để đặt câu hỏi trực tiếp cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng trên làn sóng của đài 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng, thì có một cái việc đó là ở đây chúng ta thường thì chúng ta không có đi khám, phải nói là khám tổng quát, là khám định kỳ 6 tháng một lần trong năm. Cho nên là nhiều khi đó, trong cái lần này thì khi COVID-19 chúng ta chích vaccine thì sẽ có những cái, mỗi cơ thể mỗi người khác nhau sẽ có cái phản ứng khác nhau đối với cái vaccine này, cho nên là mọi người thì cứ đổ lỗi, không phải là mình nói là đổ lỗi mà nhiều khi có những cái, khi mà chúng ta có những cái phản ứng phụ nào đó thì chúng ta lại cho rằng là do vaccine, thì cái này thì chúng ta cũng ban đầu thì chúng ta cũng hơi vội để kết tội cho vaccine. Nhưng mà trước khi bà Bảo và bác sĩ Đàn Thiện Hưng trở lại cái chuyện này thì xin được tiếp vị thính giả trên đường dây. Hello, xin chào.
Alo.
Dạ xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ nghe.
Dạ nghe, xin chào, xin cho biết quý
danh ạ. Dạ xin chào bác sĩ, chào Bảo Bảo. Mình có đứa nhỏ nó bị giống như là bị sỉ đó bác sĩ. Ví dụ như là mỗi lần mà nó, ví dụ như mà không có cái, mình không có cái thuốc mà xịt vô liền á, thì mình có thể dùng cái loại nào khác không?
Không. Tại vì cái chuyện là ống thực quản mình, ok, thí dụ như mình dị ứng đúng không, là làm cái khi không phấn cây nó bay mũi, mình bị ngạt mũi đúng chưa, nó kẹt khó thở đúng không?
Dạ.
Thì chuyện là dạ. cái đó là ống khí quản trong phổi mình, thì cũng mình cũng cái những gì mà phấn cây nó bay vô từ mũi mình, nó vô tới phổi nằm trong luôn, ở dưới luôn đó, thì làm cho đóng lại giống như mũi ngạt vậy đó. Thì cái đây thuốc nó mũi thì có uống thuốc dị ứng thiệt, còn trong phổi này chỉ có hay nhất là xịt thôi à. Thành ra con mình, bất cứ người nào bị xuyễn là một hay những người đứng, từ nhỏ bị xuyễn hay những người đứng tuổi mà thuốc lá gì bị xuyễn á, trong lòng trong người lúc nào cũng phải có một chai thuốc khẩn cấp. Để khi mà ống khí quản đóng lại rồi đó, mình thở không được, hết vô liền, thì nó tự động mở liền, trong vòng mấy phút mở liền, nó khắc lại cho mình liền, để mình thở dễ. Okay? Rồi cái căn bản phải dùng hàng ngày luôn. Thường thường bệnh nhân của tôi cho 2-3 chai thuốc, là một chai tôi biểu mẹ giữ, một chai tôi biểu như bé lớn biết chữ rồi, tôi một chai thì cho đứa bé giữ trong người đó, và một chai cho trường. Để có nghĩa là thấy đứa bé ở trong trường thì có trường học nó quên chai thuốc đó, trường có. Còn nếu đi chơi bạn bè đó thì người có thuốc. Còn nếu mà đi với gia đình rồi nó quên thuốc thì mẹ nó có theo. Tại vì cái đó không có là chết á. Tại vì cái xuyễn thật sự dễ chữa lắm, không khó chữa, nhưng mà nguy hiểm nhất khi mà không có thuốc á là lúc đó là trường hợp chết liền à. Ốc mình á mà trong vòng 3-4 phút mà không có được những khí á là mình chết ốc. Thành ra hãy lúc nào cũng có hết. Mà cái xuyễn này nó có hai loại thuốc nữa, một thuốc khi nào khẩn cấp lắm mình dùng liền, đó khác đúng không? Thì nếu mà trong tuần lễ mà con mình dùng một lần hai lần không mà là nhẹ không sao hết. Còn nếu một tuần lễ nó dùng 3-4 lần liên tiếp á, hay hơn tâm sát bằng liền á, là thuốc thứ nhì hàng ngày, để thuốc vô hàng ngày để đừng đóng lại. Bởi nếu mà bị một tuần một lần hai lần không sao, còn bị nhiều đã phải dùng thuốc thứ gì hàng ngày để đóng lại, để đừng ngăn cản đóng lại. Thì tóm lại là đi bác sĩ liền ha. Nói con cho con tôi giống từ nãy á, phải cho nhiều thuốc để dành, để trong nhà thôi, chứ đừng cái nào. Thuốc uống nó không hay. Thuốc uống bây giờ không gần như là tôi làm bác sĩ 24 năm nay, cái thuốc mà uống hồi xưa lúc tôi học trường đại học á thì còn dùng thuốc. Bây giờ khoảng chừng mấy chục năm nay là không ai dùng thuốc uống hết trơn, mà dùng thuốc xịt không à.
Dạ bác sĩ cho hỏi về nếu mà khi nó lớn lên thì cái xịt nó có hết không bác sĩ?
Có. Tại coi như nó bé lớn lên hết xịt luôn à. Rất nhiều đứa bệnh nhân tôi có rất nhiều đứa như vậy luôn á. Tại nhiều khi cái môi trường, anh biết nhiều khi có những bé ở trời lạnh á, ở mùa đông á, ở trên Minnesota đó lạnh lẽo, nó bị dọn sau đây nó hết bị đó. Hay có những đứa bé nhiều khi ở khu đó bị dọn nhà khác, khu khác nó hết bị luôn, tại vì cái môi trường đúng chưa. Thành ra mình cứ lúc nào nó có bị, cứ dùng thuốc thôi. Còn những đại đa số đấy bị nhỏ lớn lớn này hết liền, nó hết. Nhưng mà nếu những đứa bé đó đổ thuốc lá thì cái phổi yếu sẵn rồi, đổ thuốc lá làm hại thêm nữa. Hay là những đứa bé ngày nhỏ đã bị chuyển rồi, mình lớn lên hết chuyển hút thuốc lá đó, thì sau mình lớn lên đi à chút chút là đã bị chuyển trở lại tại vì cái thuốc lá làm ra.
Nhưng mà tại vì cái thuốc đó nhiều khi mình mua mình không dự phòng á, nhiều khi ở nhà nó hết, mà bây giờ đi ra thuốc tây thì người ta không bán, người ta kêu phải có tờ bác sĩ mới chịu.
Thì đó mình gọi bác sĩ thôi. Như bệnh nhân tôi như bé, nhiều khi một năm được gặp một lần là cùng mà đánh nó tạo tội như thế không? Nếu cần như gọi bác sĩ nói bác sĩ ơi con tôi nó hết thuốc rồi, bác sĩ cho tòa khác. Thì nhiều khi người ta gọi cho dược sĩ rồi mình ra mình chuyển lấy thuốc thôi.
Tức là mình không cần phải đi dẫn đến khoa đi khám, mà mình có thể gọi bác sĩ.
Đúng rồi, tại cái thuốc đó không cần sự thở máu. Có những bệnh giống như đường cao máu, đường mỡ, uống thuốc vô mình phải qua, mình phải cần thử dậy thử máu gan thận thì đường thở mỡ, thì trường đó như bệnh nhân tôi đi bác sĩ một lần thử dành ta. Còn đứa bé nhiều khi năm nó bị chuyển một lần hai lần thì đi chứ mất công, nó chỉ cần năm khám trong một lần được rồi.
Cảm ơn bác sĩ.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và chương trình vẫn còn một ít thời gian, nếu quý vị nào chúng ta muốn đặt câu hỏi trực tiếp với bác sĩ Đan Thiện Hưng xin mời gọi vào 817-899-4110. Xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Bác sĩ cho hỏi khi nào người ta có thuốc corona cho nước từ đứa nhỏ xíu và tới mấy đứa nhỏ nhít đó. Vậy cảm ơn bác sĩ nhiều.
Dạ theo tin tức á thì có lẽ tuần này hay tuần sau đó là FDA sẽ chấp thuận cho những đứa bé từ 12 trở lên, 12 tuổi trở lên cho thuốc Pfizer. Còn từ nhỏ hơn nữa đó thì theo tin tức đọc của Pfizer thì có lẽ tháng mùa thu hay mùa đông đó, năm nay là mới có được cho đứa bé từ 6 tháng 9 tháng trở lên.
Dạ vâng, hy vọng rằng câu trả lời này của bác sĩ Đan Thiện Hưng có thể trả lời cái thắc mắc của vị thính giả vừa rồi. Và 817-899-4110 chào ngay vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello, có phải tôi hả?
Dạ đúng rồi, xin chào, xin cho biết quý danh.
Tôi tên Mười, tôi gọi lại muốn hỏi lại bác sĩ câu thứ hỏi thứ hai. Bác sĩ, ba tôi năm nay 93 tuổi, mà bây giờ ổng cứ có cái bệnh chảy máu cam mà không có nhà thương, mà nhà thương họ cũng kiểu cho nằm xuống thôi, mà giờ mình có cái thuốc gì để mình xức cho cái máu cam nó bớt chảy không bác sĩ? Cứ 2-3 ngày ông bị chảy máu cam một lần.
Ok, cái đó là mình tìm lý do tại sao chảy máu cam. Thấy không, giống như ok, thí dụ đứt tay đúng không, chảy máu cam, đứt tay chảy máu thì mình cứ cái băng lại xong đúng không, còn cái mũi mình cũng vậy nữa, tại sao nó chảy máu cam, quan trọng nhất câu hỏi đó. Thì đã nhìn đi, thí dụ cái chánh đó là dị ứng viêm xoang là chảy máu cam, thì trường hợp đó thì thường dấu hiệu người ta là giống như cô ba của mười sẽ như mình hắt xì trên mũi, ngạt mũi vậy đó. Ok, nếu trường hợp đó thì đi trường hợp đó chữa bệnh dị ứng hay là có viêm xoang uống trucin viêm xoang thì tự nhiên không có chảy máu cam, tại máu cam vì dị ứng mà sốt viêm xoang làm ra, đúng chưa? Có những người nhiều khi người ta tiểu cầu ít, tiểu cầu là giống như những cái tế bào tủy làm ra để máu đông cho mình, để dùng đứt tay để máu chạy hòa chết đúng không, máu đông là cho mình làm nhà tiểu cầu đúng không, thì có những người lớn tuổi có thể tiểu cầu ít đi, trường hợp đó máu không đông được, cái dễ chảy máu áo, đúng chưa? Mà thường cái đó chảy máu cam đi chung là chảy máu da, dù khi bầm dễ da, bầm da hay đánh răng hay chảy máu răng thì thường là bị như vậy. Muốn cái tiểu cầu ít là đi thêm máu biết liền thì sẽ biết, đúng chưa? Đó, rồi có những thông thôi lớn tuổi nhiều khi bị ung thư xoang cũng rất dễ hơn mũi, nó cũng chảy máu cam luôn. Thành ra đó chảy máu cam bởi cái chánh là không phải uống thuốc mà tìm lý do tại sao trước đã. Giờ 10 chở 3 đi bác sĩ ha, đi bác sĩ nào mà khám trong hoặc là tại mình không bắt tới chỉ đừng có thắng qua điện thoại. Lúc ông là coi mũi mình thế nào, có phải giữ hay không? Có giữ thì uống trucin. Có viên sốt uống trucin. Còn ta thử máu thử có bạch cầu mình có thể gọi hay không. Đúng không?
Họ nói bạch cầu thiếu bác sĩ.
Thì ít đúng không?
Ờ,
đó thì
dạ
bác nói rằng là có ít đó. Đó thì nó tôi nói tiểu ít nó cũng làm cho chảy máu cam.
Rồi thì bây giờ mình
có nếu mà tiểu ít quá thì phải đi bác sĩ chuyên khoa về máu để tìm ra sao ít.
Họ vô cho 2 bịch máu rồi họ cho về.
No, không được. Bệnh viện là cấp tính. Nhưng thí dụ như vô trọng đúng không, mình thấy tiểu ít quá đi, chảy máu người ta cho tiểu cầu vô liền. Nhưng mà rồi từ từ tiểu cầu nó tan, nó hết. Thành ra quan trọng nhất phải bác sĩ gia đình mình nó tìm hiểu tại sao tiểu cầu ít. Phải nhớ mười hiểu nè. Chứ bệnh là không phải chữa cái dấu hiệu ngay đó mà chỉ tìm hiểu nguyên nhân tại sao. Thí dụ như tôi nói chuyện giống như vậy, mình cũng đá đau đúng chưa? Đau thì mình không uống thuốc mà lấy cục đá ra, đá đau. Thì một khi chảy máu cam hay là bất cứ gì mình tìm hiểu tại sao. xem chữa cái nguyên nhân thì tự nhiên á là nó không cần sao chảy, đúng không? Còn nếu mà trong cái chảy nhà mình á thì ngồi thay đỡ nằm xuống, mình lấy hai tay bóp chặt mũi lại giữ 10 phút, rồi như vậy buông ra nó sẽ bóp như vậy rồi thì máu động mạch của mình ở trong á buông ra mới được, chứ đừng nằm xuống máu chỉ ngập phổi về cửa tử ha.
Dạ. Rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Nó là như vậy. Còn đi bác sĩ về mình, nói tóm lại đi bác sĩ về mình ha. Giờ người ta khám thử mũi thế nào, cần lắm thì gửi bác sĩ chuyên khoa về mũi đốt ống coi, cần quá thì thiếu máu, nếu thiếu bà cầu thì gửi qua bác sĩ chi máu cho được con.
Dạ. Rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Không, chị Mười.
Dạ vâng, cảm ơn anh Mười rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và cũng chỉ còn 2-3 phút nữa thôi, quý vị nào có những câu hỏi, những thắc mắc thì xin được ưu tiên cho quý vị gọi vào 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng, thì những cái câu hỏi của anh Mười về cái việc chảy máu cam đó, thì thường về hồi xưa tới giờ chúng ta hay có cái việc người Việt chúng ta đó là khi chảy máu cam là thường hay nằm ngước lên cộng với cái việc là đi lăn nước đá, nhưng mà cái đó đâu có đúng đâu, phải không thưa bác sĩ?
Không, cái nước đá nó là làm cho mặt có như tới mạch mình nó thung lại, đúng không? Nước đá rồi thung lại thì cái đó là mà không hay bằng bịch như ta nói, ngồi bịch xuống thôi chứ đừng có nằm xuống là nó chảy vào phổi mình, đúng không? Nhiều khi sặc phổi chết. Mình ngồi đó cứ lấy hai bàn tay bóp chặt cái mũi mình lại, thở một miệng thôi 10 phút là buông ra là hết là được à. Tại vì giống như mà hiểu gì mình bảo biết như thế, mình bảo bị đứt dây, đúng không? Thì mình lấy mấy miếng vải mình hay ịnh vô, đúng không? Chặt đúng không? Không buông ra tắt, đúng nha, đông lại, đúng không? Thì nhờ cái áp suất đè xuống á là xong rồi tự động nó sẽ xong rồi cái cầu nó làm cho hàng lại hết sẽ chạy chỉ đây thôi chứ không làm gì khác thôi nha.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Đàn Thiện Hưng rất là nhiều. Và thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng, thì hồi nãy bà Bảo cũng có đề cập tới cái việc đó là về vaccine, thì mọi người nói rằng tôi đang khỏe mạnh, nếu như mà tôi chích vaccine vô thì tôi bệnh thì như thế nào, nhưng mà thật ra đó là cũng có một cái theo bảo cái này đó, thì bảo bảo nghĩ rằng những cái trường hợp mà không may xảy ra, hoặc là có những trường hợp mà những người mà có phản ứng phụ hơi bị mạnh, đó là lý do cũng vì là chúng ta từ có cái việc mà đi hình như là đi khám tổng quát 6 tháng một lần hoặc là 1 năm một lần đó, cái điều này rất là hiếm, mọi người làm đúng theo cái lịch như vậy. Trừ khi nào mà có những vị phát hiện ra là mình bị cao máu, cao đường, hay là có những cái việc bệnh nào đó thì mới thực hiện cái việc là 6 tháng hoặc là 1 năm một lần. Nhưng mà nếu như mà chẳng hạn như ở cái lứa tuổi của bà Bảo thì cũng bị y lắm, không có bao giờ đi chịu đi đặt lịch để lấy hẹn khám 6 tháng một lần hoặc là 1 năm một lần. Nhưng mà ngay cái dịp Covid-19 như thế này đó thì nó cũng là một cái việc mà chúng ta thấy rằng chúng ta nếu mà trong cái thời điểm hiện nay, nếu mà có thể chúng ta nên đi khám tổng quát, phải không bác sĩ?
Đúng rồi, giống như tôi hay sử dụng hoài cái xe mình, đúng không? Có khi nào mới bảo mua cái xe nó bảo chạy gì nào cháy máy rồi bảo mới đem sửa không? Không, người ta dặn sao xe mới tin, đúng không? Nhiều khi nó 10 ngày mai thì 12 ngày mai thì nhất là đúng chưa, tôi bổ đúng chưa, xe cũ nhiều khi 3 ngày mai năm ngoài thì nhất đúng chưa. Lúc mình chạy xe lúc nào mình tu bổ chứ không phải không đợi hư mấy xe mới sửa, đúng chưa? Thì mình con người mình giống vậy thôi, như nó bé nhỏ xíu không gì hết, nhưng mà bắt đầu khoảng chừng 8-9 tuổi, 9-10 tuổi trở lên rồi là bắt đầu phải tiêm thêm máu, không cần hàng năm một lần, trẻ bé nó còn nhỏ lắm. Nhưng mà ăn uống nhiều quá, nước Mỹ này là ăn uống quá như thường đi, thành ra ngay từ nhỏ mình nếu mình thiếu máu mình thấy mỡ cao, đường cao, mình ngăn ngừa liền để không bị đường, không bị mỡ trong tương lai, đúng chưa? Còn thường thường tôi đề nghị mấy đứa người lớn tuổi khoảng chừng 18-19 nó lên rồi thì hàng năm đến một lần. Cái căn bản dễ lắm, mình thiếu máu là thiếu máu nè, ung thư máu tủy, gan thận, nước tiểu, tiểu đường, mở trong máu, tuyến vào giới kẹo hóa chất của mình là xong, đúng không? Nên chi mới không, thí dụ như mình vô tình mình ăn đường nhiều quá, đường cao cao lên mình biết, mình hạn chế xuống, ăn mỡ nhiều quá, mỡ cao, hạn chế liền, để giảm xuống. Bởi vì mình thấy cái gì hạn chế liền, ngăn chặn liền để không bị bệnh. Thì đường là một, cao máu là hai, mỡ là ba cái chính á, đưa đến bệnh tim và tai biến não. Giống như chỉ tại đó, ông ta chết cũng tại vì mỡ thôi. Thành ra nó không phải mình thử má để tìm bệnh, không phải như vậy, hãy loại ra bệnh, không phải như vậy, mà mình thử má để mình thấy, để mình ngăn ngừa. Rất nhiều bệnh nhân tôi không thử máu, khi nghe là tôi thử máu xong rồi mới đường cao, mỡ cao, thì ta kiên cử bớt là xong rồi, không có uống thuốc, thấy chưa? Chứ mình đừng đợi, có thể mình đừng đợi mình bị tai biến não lúc đó mình bị chữa bệnh, đừng đợi đường tiểu đường á, có những ông ta nói tôi khỏe mạnh, tôi đâu cảm thấy gì đâu, mình đi bác sĩ mất công, thì tôi trả lời không lẽ sao anh chạy hoài chạy cháy máy anh mới sửa hả? Đâu đúng, đúng không? Thành ra mình phải chịu, phải tôi bổ, đúng rồi đấy. Thành ra đó mình cứ làm căn bản phải như vậy thôi, cái căn bản người nào phụ nữ á, mười khoảng 20-21 tuổi trở lên thì khám tử cung, tại ung thư tử cung thôi, cái gì mà tìm sớm thì biết liền, lo liền, tìm trễ nó lan nguy hiểm. Thành ra phụ nữ 21 tuổi là nên khám tử cung 1 năm 1 lần nếu mà sau khi đã có bạn trai mà này nọ. Còn người phụ nữ 40 trở lên thì hàng năm chụp hình ngực nhũ hoa 1 lần. Thì có những cái là tìm cái gì tìm sớm là dễ chữa lắm, không có gì phải lo cho nghe. Còn có chuyện mà mấy bệnh như tôi nói bây giờ thì thử bảo là thử thống kê nha, nước Mỹ này không, tới bang mình nha, một năm cũng 3-4 ngàn người chết trên xe lộ. Nhiều khi mình ẩu tả nó chạy chết, uống rượu bia rồi chết, nhiều khi mình tin cơ mình chạy cái thằng chạy ẩu nó đụng mình chết, đúng không?
Yeah.
Nhưng không có nghĩa là mình không phải làm. Tại sao mình phải làm thôi, không phải làm thì đâu xấu, mặc dù biết cơ hội chết trên vi quy có nhưng mình cũng phải làm, mà có sao đâu, đúng không? Thì đương nhiên chích bất cứ chuyện gì, chích bất cứ chuyện gì nó phải có phản phụ của nó. Giờ một triệu người, một người chết, đúng không? Giống như tôi ban mình mười mấy triệu người nè, thì một năm 3-4 ngàn người chết trên phi quê, có sao đâu, đúng không? Thì giờ chết người vô bắt buộc sẽ có một phản phụ này, phản phụ sẽ bắt buộc thôi, không gì hoàn hảo hết trơn á, đúng không? Nhưng không có nghĩa vì vậy mình sợ, tại không chích á, không chích đúng không, không bị làm á là không có tiền sống, đúng không? Chích chế đói, đúng không? Phải đi làm. Còn bây giờ không chích á, hiện giờ đó không, gần như là 600 ngàn người chết ở nước Mỹ này, gần 600 ngàn người chết, 30 triệu người là bị bệnh. Mà thống kê nhất á, nhiều khi nó nói là cái số chết có thể nhiều khi còn nhiều hơn 600 ngàn người đó, tại vì có đại học á, ở hình như Maryland nhé, nó dự đoán có lẽ không chừng lên tới gần 1 triệu người chết ở Mỹ này vì COVID, có điều chết ở nhà mình đang không biết thôi. Thành ra rõ ràng không chích là cô bị chết rất nhiều, cô bị chết rất nhiều. Mà thành ra bắt buộc phải chích, mà chích cô hỏi lại quá ít. Bởi đặc sự đối với tôi, chuyện mà chích là chuyện bình thường, không phải lo chứ. Phản phụ chuyện bình thường.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Đàn Thiện Hương rất là nhiều. Và hiện tại bây giờ thì một vài vị thính giả đã gọi vào, nhưng mà rất tiếc thời lượng chương trình không cho phép, cho nên rằng từ đầu chương trình Bảo cũng có nhắc với quý vị, nếu như chúng ta có những câu hỏi, những thắc mắc thì vui lòng gọi vào đầu chương trình để chương trình có thời gian tiếp đón quý vị. Và thưa quý vị, xin được cáo lỗi với các vị thính giả đang chờ trên đường dây. Bảo và bác sĩ Đàn Thiện Hương phải kết thúc chương trình ở đây bởi vì thời lượng chương trình không cho phép. Nếu quý vị nào chúng ta có những câu hỏi, những thắc mắc thì xin hẹn lại quý vị trong chương trình Sức khỏe của chúng ta vào thứ hai tuần sau, được thực hiện vào lúc 12:35 trên làn sóng của đài cùng với bà Bảo và bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Xin cảm ơn bác sĩ Đàn Thiện Hưng rất là nhiều đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Kính chúc bác sĩ Đàn Thiện Hưng cũng như là quý vị có một buổi thứ hai đầu tuần bình an, sức khỏe, và xin hẹn gặp lại bác sĩ Đàn Thiện Hưng trong chương trình này vào lần sau ạ.
Cảm ơn bà Bảo và xin hẹn lại em và quý vị trong chương trình lần sau. Chào quý vị.
Dạ vâng, bà xin kính chào bác sĩ Đàn Thiện Hưng và xin được kính chào tạm biệt quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình cũng như là gọi vào tham gia chương trình. Và một lần nữa cũng xin được cáo lỗi với các vị thính giả đang gọi vào ngay bây giờ. Thời lượng chương trình đã hết trong cái chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình vào thứ hai tuần sau trên làn sóng của đài 12:35 đến 1:05. Thank you.